Gặp lại người bán hàng một phút. Sau khi đến gặp những người đã áp dụng thành công các bí quyết của người bán hàng một phút, chàng trai quyết định quay trở lại gặp nhân vật nổi tiếng này. Ông tiếp đón chàng bằng một nụ cười ấm áp và một cái bắt tay thật chặt.
Sao, cháu đang học được những gì?
Dạ, cháu đang học được rất nhiều thứ. Những điều mà cháu cho rằng không chỉ có ích cho bản thân mà còn có thể cho tất cả mọi người nữa. Nhưng cháu vẫn lo ngại rằng mình sẽ không thành công khi áp dụng vào thực tế.
Ôi, cháu yên tâm. Các nguyên tắc một phút mà cháu vừa được biết tới mang tính hiệu quả vì nó vừa đơn giản, vừa không mất nhiều thời gian mà vẫn có thể giúp người mua lẫn người bán cảm thấy nhận được điều mà họ mong muốn được cảm nhận. Người mua thì muốn cảm thấy hài lòng về sản phẩm mình mua được và về bản thân họ vì đã quyết định mua sản phẩm đó. Tương tự, người bán thì muốn cảm thấy hài lòng về những điều họ đang làm là đúng và tự hào về bản thân họ. Chìa khóa để trở thành người bán hàng một phút thành công là phải tin vào hiệu quả của triết lý bán hàng một phút.
Ông làm cháu nhớ tới ngài Thomas Watson, người đã sáng lập và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty IBM. Ngài Watson đã nói rằng, để tồn tại và thành công, những tổ chức và cá nhân phải có một hệ thống niềm tin vững chắc để làm nền cho tất cả các chính sách và hành động của mình. Và để đương đầu với những thách thức trong một thế giới không ngừng thay đổi này, chúng ta sẽ phải sẵn sàng thay đổi tất cả, mọi thứ, trừ niềm tin. Và nhân nói về niềm tin, cháu có một ví dụ rất sống động mà cháu đã được đọc về việc làm thế nào mà công ty sản xuất máy bay của Douglas bán được những chiếc phi cơ phản lực đầu tiên cho hãng hàng không Eastern Airlines. Donald Douglas vốn là một kỹ sư, nhưng mà để bán được sản phẩm của mình, trước hết ông phải trở thành một người bán hàng tài giỏi. Ông ấy tìm cách thuyết phục chủ tịch của Eastern Airlines là Eddie Rickenbacker. Rickenbacker đã trả lời rằng loại máy bay DC-8 của Douglas có thể cạnh tranh với máy bay Boeing 707 nếu có được đặc tính kỹ thuật hết sức quan trọng, đó là hệ thống làm giảm tiếng ồn, cũng như là máy bay Boeing, máy bay phản lực của Douglas quá ồn. Như vậy, Douglas đã có cơ hội để đưa ra lời hứa nhằm vượt qua đối thủ và có được hợp đồng. Đây là một thương vụ vô cùng quan trọng đối với Douglas tại thời điểm đó.
Vậy Douglas đã làm gì?
Sau khi tham khảo các kỹ sư đồng sự, Douglas quay lại và nói rằng, với tất cả sự thành thật, tôi cho rằng mình không thể thực hiện tốt một lời hứa khó đến như vậy. Rickenbacker trả lời, tôi cũng nghĩ như vậy. Thật ra điều tôi muốn biết là liệu anh có thành thật với chúng tôi hay không? Douglas đã xây dựng công ty của mình dựa trên nền tảng là sự trung thực và ông đã nhận được những gì hằng mong chờ. Rickenbacker nói với ông rằng, anh đã có một hợp đồng trị giá 165 triệu đô la rồi đó. Giờ thì anh hãy quay về và xem liệu anh có thể cải tiến thêm được điều gì để giúp giảm bớt tiếng ồn của động cơ không nha.
quả là một ví dụ rất ấn tượng. Một lần nữa nó cho thấy hiệu quả tuyệt vời của sự trung thực trong việc bán hàng. Vậy cháu nghĩ là Douglas sẽ cảm thấy thế nào về bản thân mình sau cuộc gặp gỡ đó?
Dạ, cháu nghĩ là ông ấy sẽ rất tự hào về bản thân.
Bất cứ người bán hàng nào cũng sẽ có cảm giác đó thôi. Và nó sẽ có tác dụng với một loại nhiên liệu mạnh mẽ giúp chúng ta có được hiệu quả bán hàng vượt bậc. Không phải điều gì khác mà chính niềm tin vào bản thân sẽ giúp cho người bán hàng bán được sản phẩm của mình, cháu ạ.
Và một khi đã có lòng tự tin cao, những ý nghĩ thua cuộc sẽ không thể nào xuất hiện để làm cho ta nản lòng. Ta sẽ có lòng tin rằng khách hàng không phải từ chối ta, mà chỉ là tạm thời từ chối món hàng mà ta bán. Với một tinh thần vững vàng như vậy, ta sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc gặp gỡ với những khách hàng tiếp theo trong sự hứng khởi và niềm tự tin trọn vẹn. Sự tự tin đó sẽ tạo cho khách hàng có niềm tin để dễ dàng hợp tác với ta.
Điều đó luôn luôn mang lại kết quả. Dù cho món hàng của chúng ta là những sản phẩm khổng lồ như là phi cơ hay là nhỏ bé như là các loại mỹ phẩm cá nhân, từ những loại hình dịch vụ cho tới những ý tưởng, Ta có thể kể cho cháu nghe một ví dụ nữa về lòng tin. Đó là câu chuyện của Avon, công ty mỹ phẩm phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng lớn nhất trên thế giới, với số lượng đại diện bán hàng lên tới 1.400.000 người. Theo đánh giá của Avon, một trong những người bán hàng giỏi nhất của họ là một cô gái ở Minnesota. Cô ấy có những ngày bán hàng đắt nhất của mình, thường là vào những ngày bão tuyết dữ dội. Bất chấp thời tiết giá lạnh, cô vượt qua những con đường lầy lội để tới với khách hàng và nhận được phần thưởng xứng đáng. Chỉ có cô mới tới khi thời tiết thế này thôi. Bao nhiêu khách hàng đã cảm kích sự tận tụy của cô và mua hàng với số lượng lớn hơn dự định của họ gấp nhiều lần.
Nói cách khác, họ biết họ luôn có thể tin cậy vào cô ấy.
Chính vậy đó. Họ có lòng tin rằng cô ấy thật sự quan tâm tới những nhu cầu của họ. Khi mà thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và nhiều rủi ro hơn, người ta cảm thấy có nhu cầu trông cậy vào người khác. Và khi đã tìm được người đáng tin cậy, thì họ sẽ luôn làm việc với những người này.
Cháu đã hiểu được vì sao phương pháp bán hàng một phút có thể giúp cháu nhanh chóng bán hàng tốt hơn rồi. Nhưng vì sao việc tự quản lý bản thân của phương pháp này để giúp cháu giảm được căng thẳng ạ?
Thế này nha. Trước tiên, cần nhận ra rằng một ít áp lực trong công việc thì có thể là cần thiết vì nó kích thích cháu và giúp cháu tập trung hơn. Tuy nhiên, nếu như cháu phải chịu quá nhiều sức ép thì lại khó mà bán hàng cho tốt được đó. Tự quản lý việc bán hàng sẽ giúp giảm bớt những áp lực phản tác dụng đó theo 3 hình thức. Thứ nhất, mục tiêu một phút làm giảm bớt sự lo lắng, một trong những nguy cơ gây căng thẳng hàng đầu. Lo lắng thật ra chính là sự e ngại, những bất ổn mà chúng ta chưa biết. Khi xây dựng những mục tiêu cho mình và cảm nhận rằng mình đã đạt được chúng một cách thoải mái và tự tin, cháu đã loại bỏ bớt những bất ổn đó rồi. Nhờ đó cháu có thể biết được hướng đi của mình, giống như là người ta đi trong bóng tối mà lại có được cái đèn pin vậy đó.
Dạ, rồi sao nữa ạ?
Còn một phút khen ngợi, tự nhìn thấy bản thân đang làm đúng, giúp giảm đi những căng thẳng vì nó làm giảm đi sự mệt mỏi. Khi mà ta nghĩ tốt về chính mình, thì ta sẽ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần và thật sự ta sẽ được tiếp thêm năng lượng. Càng thường xuyên tự khen ngợi thì ta sẽ càng cảm thấy ít căng thẳng hơn. Trong khi đó, một phút khiển trách sẽ giúp ta bán hàng tốt hơn với ít áp lực hơn, bởi vì nó giúp ta từ bỏ những hành vi gây trở ngại cho bản thân. Cháu có đồng ý với ta rằng mệt mỏi nhất là khi cứ phải nhảy qua những rào cản mà ta liên tục tự đặt ra trên con đường của mình. Từ bỏ được những hành vi đó là ta đã tránh được một nguồn gây căng thẳng to lớn rồi. Và dĩ nhiên là khi ta phê phán những hành động của mình, đồng thời vẫn khen ngợi bản thân mình, ta đã tự tiếp thêm sức lực cho bản thân, ta sẽ có một khởi đầu mới đầy tươi sáng. Cháu à, đó chính là cách mà những bí quyết của phương pháp tự quản lý bán cho chính mình, giúp chúng ta giảm đi sự căng thẳng. Những bí quyết còn lại như là bán cho người khác, thậm chí còn giúp giảm căng thẳng nhiều hơn nữa. Bán hàng có mục đích, nghĩa là ta không bơi ngược dòng, ta không chống lại sức mạnh của thực tế, mà nhận ra rằng ta không điều khiển người khác và đó là việc không thể. Điều duy nhất ta có thể tạo ra là sự ảnh hưởng. Ta càng giúp người khác xác định được đâu là điều quan trọng với họ và thấy được mối liên hệ giữa những gì ta cung cấp với cảm giác mà họ mong muốn, đối với những gì họ mua và đối với bản thân họ, ta sẽ càng dễ dàng bán được hàng. Thật ra không phải ta, mà chính khách hàng mới là người tạo ra các thương vụ.
Có phải đó là lý do vì sao ông ít nhấn mạnh đến tiến trình kết thúc việc bán hàng không ạ?
Đúng rồi. Việc kết thúc chỉ cần thiết khi cậu đang cố gắng bắt người khác làm những việc mà cơ bản là họ không muốn làm. Đó là lúc một số người bán hàng bắt đầu tỏ ra thúc ép.
Cháu nghĩ chính là như vậy mà người ta cứ nghĩ xấu về nghề bán hàng.
Chứ còn gì nữa. Thật ra là họ đâu cần phải cố gắng một cách vô ích như vậy đâu. Họ chỉ cần đơn giản dành ra ít phút để tìm hiểu về những mong muốn của khách hàng thôi.
Chuyện này rất giống với mẫu quảng cáo máy tính cá nhân hay nhất mà cháu từng xem. Trong bộ phim quảng cáo đó, có cảnh một nhân viên hết sức mỏi mệt ở lại văn phòng rất khuya để hoàn thành công việc do không sử dụng máy tính. Rồi tiếp tới là cảnh một nhân viên khỏe khoắn tỉnh táo rời văn phòng đúng giờ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị tận hưởng một buổi tối đầy ắp những kế hoạch thú vị. Quả thật, nhà sản xuất máy tính đó không bán sản phẩm, họ chỉ bán những gì mà khách hàng thật sự mong muốn.
Vậy thì theo cháu, họ bán cái gì nào?
Dĩ nhiên là họ bán sự thảnh thơi để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.
Chính xác. Và theo cháu thì điều đó có liên hệ gì với lý do vì sao việc bán hàng một phút lại hết sức hiệu quả đối với những người bán hàng?
Có lẽ bởi vì với mỗi bí quyết trong khi bán hàng, chúng ta chỉ cần một phút để thực hiện. Và khi áp dụng chúng, ta bán được nhiều hơn và ít căng thẳng hơn. Từ đó sẽ cảm thấy sảng khoái hơn, có nhiều thời gian hơn để hưởng thụ những giây phút mà ta dành cho chính mình.
Cháu đã nghiệm ra rồi đó. Bán hàng một phút không phải là phép tiên, và cũng không phải lúc nào nó cũng giải quyết được những vấn đề của cháu trong việc bán hàng. Nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là nó đem lại hiệu quả rất tốt. Cháu thấy không? Cháu nhớ mẫu quảng cáo ấy là vì những hiệu quả luôn làm cho người ta nhớ mãi. Giờ thì cháu đã biết tất cả những điều cần biết rồi đó. Nếu cháu luôn nhớ tới phương châm bán hàng có mục đích và áp dụng thường xuyên những nguyên tắc cơ bản tuyệt vời này, thành công sẽ đến với cháu nhiều hơn bao giờ hết. Đó chính là phương pháp bán hàng tốt nhất.
Chàng trai đứng dậy, bắt tay và cảm ơn người bán hàng một phút vì thời gian và những lời chỉ bảo của ông.
Cháu sẽ nhanh chóng áp dụng thật tốt những điều đã biết vì ích lợi của khách hàng và của chính cháu nữa.
Chàng trai từ biệt, trong lòng vô cùng hứng khởi. Nhiều tháng trôi qua, chàng trai đã sử dụng những kiến thức học được, hay nói đúng hơn là học lại những điều anh vốn đã biết và đưa chúng vào thực tế công việc của mình. Và chuyện gì phải đến, đã đến.